Thì những ai mà muốn học cái cách mà ca hát, sướng ca thì có thể chiều nay sau sau cái buổi giảng kinh sẽ có cái lớp 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 cái học học hát, thì như vậy sẽ giúp quý vị tiến bộ karaoke. Có ai có cần gì? Ngày nay không có bữa ăn trưa. Ngày nay ông này ông tới đặc biệt là làm cà phê cho quý vị uống thôi. Còn gì nữa không? Tên tin tức là tuần này á, là máy bay rớt xuống ở trên bên núi nước Pháp đó, chết 140 người, 150 người. Thành ra muốn lời chia buồn với cùng gia đình những người đó. Có vẻ như là cuộc sống nó có nó rất là tạm bợ, khi nào không biết khi nào sẽ chấm dứt. Kể cái việc có chuyện này, lúc Phật còn tại thế sẽ tới một cái làng đó để nhận cái cúng dường và gửi dân chúng ở đó, thì dân làng đó mới thiết trai tăng để mà cúng dường cho Phật với bộ đệ tử của Phật, cúng dường cho Phật với trai tăng đủ thứ loại ăn, đồ ăn rất là ngon. Sau khi dùng trưa xong, Đức Phật nói pháp cho cái làng đó nghe, dân chúng nó nghe như thường lệ. Ngài nói giảng về cái vô thường, cuộc sống nó rất rất là bấp bênh, chỉ có cái tử thần là cái chắc chắn thôi, không biết khi nào cuộc đời nó sẽ chấm dứt. Đúng, sao có Phật bà cũng đúng rồi. Cảm ơn Thân Hương đã nhắc lại. Tuần sau thầy xin lỗi, thầy quên là báo cáo chứ mà chuyên báo cáo cho quý vị là có cái pháp hội Quan Âm, mời quý vị tới tham dự, tới tham gia. Thành Đức Phật mới khuyên quý vị đó phải nên thiền về cái chết. Những người mà không chuẩn bị cho cái chết á thì lúc mà tử thần nó tới nó rất rất là sợ hãi, rất là kinh hãi. Ngược lại những người mà biết thiền về cái chết đó, ý niệm về cái chết trước thì lúc cái chết tới sẽ không sợ hãi tí nào. Thành Đức Phật nói pháp như vậy cho những người ta nghe. Cả cái làng đó họ nghe Đức Phật giảng pháp. Thì nghe Phật nói pháp xong thì cả làng đó ai cũng nghe tai này, vô tai này thì ra tai kia, ai cũng tiếp tục đi đeo đuổi cái cuộc sống thường của mình. Trừ có một cái cô đó 16 tuổi. Thì cô đó nghe Đức Phật giảng như vậy mới phát tâm nó, nếu như vậy thì tôi phải nên thiền về suy tưởng về cái chết. Tăng cả ngày cả đêm cô đã suy nghĩ, suy quán tưởng về cái chết. Nhớ nhắc lại cả làng, không ai màng về cái chết, không ai lo lắng cái chết hết. 3 năm sau Đức Phật biết rằng cái cô này bây giờ năm nay là 19 tuổi rồi, đã quán tưởng về cái chết đã 3 năm vừa rồi. Đức Phật mới nói cái nhân duyên nó đã chín rồi. Đức Phật mới nói mình phải đi tới cái làng đó lại, Như Lai tới làng đó lại và nói pháp cho cô kia nó nghe. Đức Phật không ngại cái đường xa khó khăn mà đi bộ tới cái làng đó lại để nói pháp cho cô kia nghe. Cái làng nó rất là hoan hỷ khi nghe, vui mừng khi nghe Phật tới viếng thăm họ lại. Họ thiết đại Phật, một cái thiết trai tăng Phật. Nhất cái cô 18, 19 tuổi đó, cô rất là mừng. Cô nói, 3 năm rồi mình chưa gặp được Đức Phật. Tôi vẫn còn nhớ lần trước tôi thấy Đức Phật phát cái hào quang, nó màu vàng, rất là sáng rực. Rất là mong mỏi để thấy được cái hào quang của Phật lại. Cái làng đó thì mới thiết trai tăng cho Đức Phật. Người cha của cái cô đó đó là một cái người thời dệt, nói cô rằng cha sắp làm đặc biệt xong cái áo này đặc biệt cho người khách, nói là sai con chuẩn bị cái con thoi đó, cái máy dệt đời xưa đó, dệt vải đó, thì có thảy cái chuồng luồn con thoi qua cái dây để kéo một cái thì dệt được cái vải như vậy. Các ai biết chuyện đó không? Cô đó rất rất là có hiếu. Cô nói là mình muốn tới nghe Phật nói pháp, ra mắt Phật, nhưng đều cha ra cái lình như vậy thì mình phải làm cho xong bổn phận, mình mới giao cái con thoi cho cha, mình mới tới nghe Phật nói pháp được. Cô sứ soạn con thoi đó, thì đang trên con đường đi đem chuẩn bị đem con thoi tới, đi ngang qua cái chỗ mà Đức Phật đang ở đó. Lúc đó Đức Phật đã dùng trưa xong rồi. Đức Phật mới nói, hiện bây giờ cô con gái mà tôi muốn tới nói pháp đó không có ở đây, vì vậy tôi sẽ đợi cho cô đó, chừng nào cô tới tôi mới nói pháp. Thành Đức Phật dùng trưa xong ngồi yên lặng. Quý vị nghĩ chuyện gì xảy ra? Quý vị cái truyền thống đời xưa là sao? Cái truyền thống là khi mà Đức Phật còn tại thế đó, khi mà Ngài im lặng thì mình cũng im lặng, không được hỏi, không được nói hỏi han, không được nói năng gì cả. Nên tất cả mọi người ngồi yên đó. Cô nói là thôi mình viết coi Phật cái đã, viết chiêm ngưỡng dung nhan của Phật trước khi mình đem cái ông thoại tới cho cha mình. Ngay lúc đó cô mới nhìn Đức Phật một cái, Đức Phật mở mắt ra nhìn cô một cái. Từ đó cô con gái đó lập tức biết rằng Đức Phật muốn nói với mình. Thì cô để cái con thoi xuống, càng đi ra, đi xuyên qua cái đám đông để tới gần Đức Phật để đảnh lễ Đức Phật, ok, và đứng yên một bên. Rồi Đức Phật mới nói, bắt đầu nói: ngày hôm nay Như Lai đến nay từ xa tới đây để hỏi cô này bốn câu hỏi. Hỏi là con từ đâu đến? Đức Phật hỏi tiếp: thì con đi về đâu? Cô ta trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Đức Phật hỏi tiếp là: vậy con không biết hả? Cô đã trả lời: dạ con biết. Đức Phật mới hỏi: vậy con biết? Cô trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Cả làng nghe vĩnh tai, nghe không hiểu hai người nói chuyện gì với nhau hết đó. Họ mới hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, nó phương cái sao có cái chuyện câu hỏi như vậy? Thì Đức Phật mới dặn, Đức Phật mới hỏi cô kia, cô bé đó: lúc mà Như Lai hỏi con từ đâu đến, tại sao con trả lời con không biết? Cô trả lời, cô nói là: bạch Đức Thế Tôn, con biết khi Thế Tôn hỏi con như vậy, Đức Phật đã biết rằng là con từ nhà con đến đây rồi. Là Đức Phật cũng hỏi như vậy. Vì vậy con biết ý Đức Thế Tôn hỏi, thành con trả lời con không biết, để trả lời cho Đức Thế Tôn rằng là con không biết trước khi con sinh vào cái thân này con từ đâu đến. Phật nói gật gà, nói con trả lời đúng, con trả lời đúng. Câu hỏi thứ nhì, hỏi tiếp vậy, câu hỏi thứ nhì là con ta hỏi con á là con đi về đâu, con trả lời không biết, thì có nghĩa là sao? Cô nói là Phật đã biết rằng là con sẽ đem cái con thoi này để giao tới cho cha con. Như được con trả lời là con không biết, tại vì con biết ý cái Phật. Thành có trả lời con không biết là con ý con nói là trả lời ý Phật á, là con không biết sau cái cuộc sống này á, con sẽ đi về đâu. Nên Phật nói câu hỏi thứ ba, vậy con không biết hả? Con trả lời là con biết, nghĩa là sao? Khi Đức Phật hỏi con là con không biết, là con biết. Con là con trả lời để nói cho Phật á, nhưng mà biết á, là con biết con sẽ chết. Thì Phật mới hỏi cuối cùng, câu hỏi cuối cùng là con vậy con biết hả? Thì con trả lời con không biết. Con trả lời con không biết, tại vì con không biết khi nào con sẽ chết và con sẽ chết cách nào. Con trả lời rất đúng. Nên cái thế gian này, cái làng này là toàn là người vô minh không à. Họ không biết gì về cái chết hết. Sau khi Phật nói như vậy, giảng nói pháp như vậy á, thì cô đó chứng đắc được sơ quả A-la-hán. Rồi cô mới xin phép Đức Phật tới giao con thoi lại cho cha. Lúc tới đó đó thì cha cổ đang ngồi trên cái ghế đợi cô, mà cô không biết là cha đang ngủ gật. Cô lấy con thoi ra, con thoi tính giao cho cha mà nó để nó rớt xuống, làm cha cô tỉnh tỉnh dậy. Thành cái vì ông cha sơ yến bị thức dậy bất ngờ đó, ông mới kéo cái máy dệt đó, máy dệt nó bật lên, nó đâm vào cái ngực của cổ, cô chết ngay lập tức. Thành Đức Phật biết trước là Đức cô sẽ chết, mà nếu không nói pháp là cô sẽ chết mà sẽ luân hồi tiếp. Và vì cái chết đó, nhờ chứng đắc được cái sơ quả la hán nên cô khi mà cô đã chết đó, lập tức thăng lên quả trời. Ông cha thấy con gái mình chết một cách mình giết con gái như vậy, khổ lỗ, khóc rống lên. Mới tới khóc lóc than vang với Phật, nói tại sao con lại giết, tôi lại giết con tôi. Phật mới nói, ông có biết không, từ vô thủy, đã từ bước đầu ông biết bao nhiêu lần rồi, ông đã từng giết con gái ông. Bà đã khóc rống đến, khóc nhiều lần đến độ mà nước mắt của ông đó, nó có thể làm đầy cái biển. Đây là lời dạy của Phật. Dễ sợ không? Đã từng giết con mình biết bao nhiêu lần rồi mà khóc khổ sở với con, vì con mình bị giết con đó, và khóc nhiều lần đồ mình, nó làm nước mắt nó đầy luôn cái biển. Khi mà cái ông thầy dệt đó nghe cái chuyện đó, ông cảm thấy an ủi được hơn. Ông mới xin phép Đức Phật xuất gia. Nhờ như vậy mà ông không bao lâu chứng được tứ quả là. Đó là một câu chuyện. Câu chuyện có cái thúc rất là vui vẻ. Thành nhắc cái vị biết. Cái vị biết không? Chứng được sơ quả là hán một nguyện rất là khó làm. Lát chiều khi thầy giảng cái kinh đó, kinh tâm kinh đó, thầy giảng nghĩa cho quý vị biết. Cái Đức Phật giảng về cái sơ quả la hán nó lợi chỗ nào. Cái thời buổi mạt pháp này nó rất khó mà chứng đắc quả thánh quả. Thầy mong quý vị hiểu cái sự quan trọng của cái chuyện sanh tử, mà lo cái chuyện vãng sinh đi. Nó vẫn là một cái phương tiện mà hữu hiệu nhất cho chúng ta thoát khỏi quả luân hồi này. Ai thắc mắc gì không? Khác nhau chỗ nào? Nói người tự tử đáng chịu. Nhưng người tự tử là sao? Cái người mà tự tử họ sợ cái sống, họ không sợ cái chết. Họ sợ cái sống hơn là cái chết. Còn mấy cái người mà không quán tự cái chết á, thì sợ cái chết mà không sợ cái sống. Có ai thắc mắc gì khác không? Không có gì thì hỏi gì thì mình nghỉ 5 phút rồi đi cúng ngọ xong dùng trưa.